Chương 13 là phong uy vũ trong khoảng không vũ trụ mênh mông vô biên. Ba bóng người cứ đứng như vậy ở trong không gian. La Phong, ngươi thật sự muốn giết hắn? Giọng của ba ba tháp vang lên. Hắn tuyệt đối có tố chất trở thành siêu cấp cường giả. Hừ, hắn có khúc khí thì ta bội phục. Nhưng ta còn chưa trêu chọc gì hắn mà hắn tới giết ta. Vốn là ta nên giết chết hắn. La Phong vẻ lạnh lùng. Ta đánh giá cao hắn, đã cho hắn cơ hội thần phục. Mà nếu hắn không tự mình xem xét, cùng lắm thì đem hắn giết đi. Tố chất siêu cấp cường giả, đừng nói có tố chất, đến như siêu cấp cường giả dạng giới chủ, bất hủ, trong vũ trụ mênh mông còn có rất nhiều. La Phong nhìn Bách Tạp La, chờ đợi Bách Tạp La có câu trả lời thuyết phục. Bách Tạp La đứng yên, cau mày. Một khi ngươi cự tuyệt, đó chính là tử vong, ngươi chết. Tất cả là vô nghĩa, thứ ngươi theo đuổi, giấc mộng cường giả của ngươi. Tất cả đều không còn. Lời của La Phong vang lên trong đầu Bách Tạp La làm cho Bách Tạp La không tự chủ được mà nhớ lại những năm tháng phấn đấu. Đó là địa tinh đẹp tuyệt trần, quê hương của hắn. Đó là dòng sông rộng mênh mông với dòng nước chảy xiết. Con sông đã hiện lên trong giấc mộng của hắn không biết bao nhiêu lần. Chào ông, cháu đi. Ngày cháu trở về chính là ngày tên tuổi của cháu được ghi vào thánh điện. Cháu sẽ làm cho môn phái Thiết Thạch Sơn chúng ta được tự hào vì cháu. Vào cái đêm u ám đó, chàng trai trẻ Bách Tạp La từ biệt ông mình, rồi cất bước lên đường, rời khỏi quê hương dấn thân vào vũ trụ. Trải qua quá trình lang thang từ hành tinh này sang hành tinh khác, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Rồi hắn đã thấy Nạp Lam Sơn tại cử phủ đấu vũ trường. Đoạn video cuộc chiến đấu đã làm hắn hâm mộ mà gia nhập dưới trướng Nạp Lam Sơn. Nạp Lam Sơn tuyệt đối là trường phái thực chiến. Ngay từ đầu thì môn hạ đệ tử của lão đều phải sinh tử chiến đấu. Bách Tạp La dốc sức vô cùng khắc khổ, rồi nhanh chóng trở thành người ưu tú nhất trong hàng ngũ đệ tử đông đảo. Đột phá đến cấp vũ trụ, có được lĩnh vực, tự nghĩ ra đao pháp, một mạch tăng lên, thậm chí về sau sư phụ Nạp Lam Sơn cũng không cách nào chỉ bảo cho hắn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, v.v. của hắn đã không thua sư phụ hắn chút nào. Trong gia tộc Nạp Lam Sơn địa vị hắn gần bằng với Nạp Lam Sơn, hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến hưởng thụ. Hắn luôn luôn mặc áo bào đen. Cả thể xác và tinh thần hắn dồn vào nghiên cứu đao pháp, nghiên cứu lĩnh vực, thánh điện. Thánh điện tộc Đao Phong của ta, Bách Tạp La thầm gào thét trong lòng. Ta, Bách Tạp La, nhất định phải được ghi danh vào thánh điện tộc Đao Phong chúng ta. Ta muốn cho môn phái Thiết Thạch Sơn tự hào vì ta. Ta sẽ trở thành huyền thoại của tộc Đao Phong, của môn phái Thiết Thạch Sơn, thánh điện tộc Đao Phong, với tất cả nam nhân của tộc Đao Phong. Khi điều đáng mơ ước nhất chính là được ghi tên vĩnh cửu ở thánh điện, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn họ. Tuy nhiên muốn khắc ghi tên mình tại thánh điện thì vô cùng gian nan, cùng với sự xuất hiện các cường giả của tộc Đao Phong, yêu cầu ghi tên vào thánh điện cũng càng ngày càng cao. Dân bản xứ hành tinh thời xưa thì cấp vũ trụ đã có thể ghi tên ở thánh điện, sau khi tộc Đao Phong gia nhập vào vũ trụ thì tiêu chuẩn nâng lên rất nhanh, phải là vực chủ mới có tư cách khắc tên ở thánh điện. Còn đến mấy chục ức năm trước thì đã nâng thành phải là giới chủ mới có tư cách ghi tên ở thánh điện. Cả tộc Đao Phong cũng phải cực kỳ lâu mới có một người được ghi tên. Đây là thời điểm vinh quang nhất của một nam nhân tộc Đao Phong. Khắc tên ở thánh điện, trở thành huyền thoại của tộc Đao Phong, ghi tên ở thánh điện, trở thành truyền thuyết. Bách Tạp La ngẩng đầu, nhìn thanh niên trước mắt trong chiến bào màu đỏ thẫm. Suy nghĩ kỹ chưa? La Phong nhìn Bách Tạp La. Ánh mắt lạnh lạnh thần phục hay là tử vong rập? Bách Tạp La quỳ một gối, đầu gối quỳ ở trong không trung mà cúi đầu nói: Bách Tạp La tộc Đao Phong ra mắt đại nhân. Đại nhân, La Phong nhíu mày một cái. Chờ khi thực lực của đại nhân vượt qua ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi đại nhân là chủ nhân. Bách Tạp La cung kính nói: Còn hiện tại, ta nguyện là một binh lính, một bảo vệ dưới trướng đại nhân. Binh lính, bảo vệ. La Phong khoan dung đầy hứng thú liếc nhìn Bách Tạp La: Ngươi hiện tại đã có thể gọi ta là chủ nhân rồi. Bách Tạp La lại hơi cúi đầu, ha ha, La Phong cười to trong vũ trụ, âm âm phục, La Phong biến mất, La Phong biến mất. Đồng thời một con quái thú khổng lồ như một dãy núi liên miên chập chùng xuất hiện, ở trong khoảng không vũ trụ trong. Mỗi vảy của nó so với bàn ăn bình thường còn lớn hơn, lớp vảy ở các gờ thì sắc bén như đao. Cả con quái thú có chiều dài thân hình đã tới mức kinh người hơn 6 km. Bốn chân của nó mỗi cái dài chừng 2-3 km phảng phất như cột chống trời trong truyền thuyết. Còn cái đuôi dài thượt của nó thì đang ve vẩy trong khoảng không vũ trụ trụ. Một cái đầu khổng lồ thật giống một hòn núi nhỏ, còn đôi mắt màu vàng lợt nhìn xuống cái chấm cỏ con là Bách Tạp La. Kim, 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 nhỏ, Một bách tạp la trừng to mắt con kim giác cự thú, đúng là ta. Âm thanh khoáng đạt được nguyên lực, hùng mạnh định hướng như đục thủng không trung mà hệ cơn sóng lan đến, rồi dội vào tay bách tạp la. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện, như cười mà không phải cười đứng nhìn bách tạp la. La Phong biến mất, kim giác cự thú vô cùng khổng lồ xuất hiện ở trong khoảng không vũ trụ. Ngươi hiểu chưa? Âm thanh của kim giác cự thú như sấm sét, hai tròng mắt bắn ra hai luồng sáng lớn soi lên bách tạp la. Theo lý thuyết thì trong chân không lạ không có cách nào truyền được âm thanh đi, nhưng nguyên lực vô cùng cường đại kia chính là chất môi giới lan truyền. Nhờ vào kim giác cự thú phát tán mạnh mẽ nguyên lực nên âm thanh vẫn vang lên ở khoảng không vũ trụ chung quanh. Ngươi, hình như ngươi, bách tạp la kinh ngạc vô cùng. Té ra La Phong là kim giác cự thú. Chuẩn xác mà nói thì kim giác cự thú là La Phong. Kim giác cự thú biến mất, La Phong lại đứng ở trong khoảng không vũ trụ mà nhìn bách tạp la. Lúc trước La Phong đã ra mệnh lệnh cho Thu Phạm hủy diệt trí năng quang đảo của bách tạp la, chính là vì lần hiện thân này bí mật của kim giác cự thú vô cùng trọng yếu cho nên không thể khinh thường. Hắn để cho kim giác cự thú hiện thân chính là để thi triển nôi dịch hồn ấn, không ngờ lại như vậy. Điều này bách tạp la kinh ngạc vô cùng, lập tức nhìn La Phong, sau này ngươi sẽ mạnh hơn ta thừa nhận, nhưng mà bây giờ thì kim giác cự thú kia hẳn là so với ta vẫn còn yếu hơn ngươi. La Phong cười, bách tạp la, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của chủ nhân, chỉ có phần bị hành hạ. Thu Phạm đứng bên cạnh cười khành khạch, hai tay xua xua mà dùng niệm lực truyền âm. Cái gì? Bách tạp la liền lắc đầu, không có khả năng, ngươi thử xem sẽ biết. La Phong cười nhạt một tiếng. Ầm ầm vột, La Phong biến mất. Trong khoảng không vũ trụ, kim giác cự thú xuất hiện lần thứ hai. Hiện giờ kim giác cự thú đích thực đã đạt tới cấp vũ trụ bậc 6. Vào tháng 12 năm kia, kim giác cự thú đã đột phá đến cấp vũ trụ. Mà hiện tại là cuối tháng 10, tức là đã qua 20 tháng. Trong vòng 20 tháng này, nhờ có được khoản tiền lớn cho nên La Phong đương nhiên mua được những kim loại vô cùng đắt tiền, những tổ hợp sử dụng tốt nhất cho thế giới nội thể hấp thu để trưởng thành. Có điều ở cấp vũ trụ thì tổ hợp kim loại tốt nhất cũng chỉ nâng cao hiệu suất tiến hóa lên được 56 lần, 20 tháng, 20 tháng. Vậy tương đương với tiến hóa bình thường trong 93 năm, kim giác cự thú sau khi đạt cấp hành tinh, tăng từ bậc 1 đến bậc 3 đòi hỏi 1 năm rưỡi, bậc 4 đến bậc 6, mỗi lần đột phá cần 2 năm, tổng cộng là 6 năm. Bậc 7 đến bậc 9, mỗi lần đột phá cần 12 năm, tổng cộng là 36 năm. Mà từ bậc 9 đột phá đến cấp vũ trụ thì cần đến 50 năm, tính ra cả cấp hành tinh thì các giai đoạn đại khái liên tục gần 100 năm. Còn các giai đoạn của cấp vũ trụ thì kéo dài liên tục gần 1000 năm. Bậc 1 đến bậc 3 muốn bậc cần 15 năm, bậc 4 đến bậc 6 mỗi lần đột phá cần 20 năm, tổng cộng cần 60 năm. Bậc 7 đến bậc 9 mỗi lần đột phá cần 120 năm, tổng cộng là 360 năm. Mà cuối cùng từ cấp vũ trụ bậc 9 đột phá đến vực chủ cần hơn 500 năm. Đây là tốc độ tiến hóa thông thường. Mà La Phong nhờ vào tổ hợp tốt nhất tương đương với tiến hóa bình thường trong 93 năm, làm cho hiện nay kim giác cự thú đã trưởng thành đến giai đoạn cấp vũ trụ bậc 6. Coi như kim giác cự thú với tư chất tự nhiên vô cùng nghịch thiên mà nhập vào cấp hành tinh bậc 7, thì có thể một mình giết chết võ giả loài người có năng lực cấp hành tinh bậc 9. Trong khoảng không vũ trụ, kim giác cự thú giống như một dãy núi màu đen, nó mãnh liệt vung móng vuốt lên, mỗi móng vuốt ở bàn chân đều sắc bén phản phất như một thanh chiến đao to lớn bổ thẳng về phía bách tạp la. Gừ, bách tạp la gầm nhẹ một tiếng, dòng khí màu xanh chung quanh người dao động, do nguyên lực của hắn rót vào nên hai thanh chiến đao đều hóa thành hai con sóng từ đao khí màu trắng dài chỉ mấy chục thước, miễn cưỡng chống trả cú đạp của kim giác cự thú. Ầm, sóng khí nổ và đập mạnh đã hóa thành sóng xung kích, dây người lan ra bốn phương tám hướng làm cho thi thể đứt ôn ở phía xa bị bắn tung lên. Rất nhiều mảnh xác phi thuyền vũ trụ đều bị văng toán loạn. Ngươi cũng không tệ. Giọng của kim giác cự thú vang dội, tựa như thần linh. Ầm ầm, ba cái sừng nhọn của kim giác cự thú phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức luồng sáng màu vàng nhanh chóng dọc theo những hoa văn bí mật kỳ dị màu vàng, bắt đầu chảy tới toàn thân kim giác cự thú. Những cái vảy của nó ở cánh, móng vuốt, sừng nhọn, cái đuôi đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, ngay cả lớp vảy dường như đều dày đặc thêm một chút. Đao phong từ móng vuốt càng thêm sắc bén, cả ba đặc tính bẩm sinh đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Thực lực của kim giác cự thú trong nháy mắt tăng vọt. Oanh, anh. Chỉ thấy móng vuốt như bốn cột chống trời lần lượt đạp xuống. Trong trạng thái tăng công lực, Những lực vô cùng mạnh mẽ đánh vào làm cho Bách Tạp La căn bản không cách nào chiến diện ngăn cản. Ô, kim giác cử thú hưng phấn mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Rẹt 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 chiếu, khắp toàn thân kim giác cử thú xuất hiện dao động kỳ dị. Điều vô cùng quỷ dị, chính là toàn thân nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Mỗi một cây vảy trên thân đều thu nhỏ lại. Trong khi thu nhỏ lại thì đồng thời lớp vảy về bản chất có vẻ xảy ra biến hóa kỳ dị. Xương cốt, nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Xương sống vốn dài chừng hơn 5-6 km co ngắn lại chỉ còn dài độ 2-3 km. Mật độ gia tăng mạnh mẽ làm cho xương cột sống xảy ra biến hóa kỳ dị. Ba cái sừng nhọn trên đầu đã thu nhỏ lại, mật độ lớn hơn nữa. Tất nhiên cả kim giác cử thú từ lúc toàn thân dài hơn 6 km nay thu lại chỉ còn có hơn 3 km. Bước đầu của bản tôn thiên địa tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất hoàng, nếu mà luyện thành thì chiều dài toàn thân còn thu nhỏ lại 3 lần. Thực lực cũng sẽ tăng gấp 3. Còn hiện tại kim giác cử thú, nhờ vào La Phong bỏ ra những khoản tiền lớn, mua những nguyên liệu đắt tiền nên hiện giờ đã có thể thu nhỏ lại còn một nửa. Thực lực tăng cao gấp đôi, cường hóa tăng cao gấp đôi, bản tôn thiên địa lại tăng gấp đôi nữa. Móng vuốt đạp xuống, Bách Tạp La liền thổ huyết bắn đi, vù, nhanh như chớp, cây đuôi vung lên đập tới. Tốc độ nhanh đến nỗi Bách Tạp La căn bản không còn kịp né tránh liền bị đánh bật đôi song đao. Cánh tay thì rách toạc máu tươi văng khắp nơi. May mắn là kim giác cự thú khống chế được, nên không công kích các chỗ hiểm. Nếu không có thể dễ dàng giết chết Bách Tạp La, kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện ở trong khoảng không vũ trụ. Thu phạm, La Phong nhìn về phía Bách Tạp La đang trôi nổi trong không gian. Hắn đang bị trọng thương đến không thể phản kháng, đem Bách Tạp La đi. Đưa hắn đến khoang thuốc dinh dưỡng chữa trị vân đợt. Trên gương mặt chất phát của Thu Phạm lộ ra một nụ cười kỳ dị. Lão đã bị chủ nhân bắt làm đối thủ luận bàn nên bị hành hạ quá nhiều lần. Hiện tại, cuối cùng cũng có người làm đồng bạn chiêu hộ hành hạ từ trước đến giờ. Sức mạnh bẩm sinh lại thêm. Bản tôn thiên địa mà đồng thời thi triển, Thu Phạm và Bách Tạp La đến một điểm phản kháng cũng không có. La Phong lắc đầu cười một tiếng. Hơn nữa ta còn chưa có thi triển công kích ẩn chứa quy luật bản nguyên dạng, kim ăn ngủ, ngủ ăn, ngủ ăn. Tự nhiên kim giác cử thú trưởng thành được xưng là vô địch trong đám cùng bậc, nhìn khắp vũ trụ mênh mông cũng rất khó tìm nổi một phó giả có thể tương đương. Còn kim giác cử thú của La Phong lại dốc sức bỏ ra vô số tiền của để luyện bản tôn thiên địa, lại ra sức để hiểu được bản nguyên vũ trụ. Không khắc khổ thì chớ, một khi chịu khó luyện tập thích hợp, hoặc một khi chịu khó luyện tập thích hợp. Con muốn thắng kim giác cử thú cũng rất khó khăn, rất khó nha. Trong phi thuyền vũ trụ, chủ nhân Bách Tạp La bị ném vào khoang thuốc dinh dưỡng thực sự tâm phục khẩu phục, thốt ra, tốt lắm, mau trị liệu vết thương, La Phong tùy ý nói. La Phong tùy ý nói, chờ sau khi trị liệu xong thì mình còn muốn thi triển nô dịch hồn ấn nữa.